Hồi thứ 21, Dư Hồng bại trận cầu đạo hữu, Dư Triệu nghe lầm quyết Hà Sơn. Vua Nam Đường thấy Dư Triệu mới đến, chưa biết tài năng ra sao, nên bàn với Dư Hồng để Dư Triệu đem binh đánh một trận cho biết cấp cao. Dư Triệu cũng muốn trổ tài cho một trận cho ba quân thấy mặt, nên vội vàng kéo binh ra trại, kéo đến thành Thọ Châu khiêu chiến. Quân thám thính vào báo lại với Lưu Kim Đính, nhưng lúc này nàng còn đang chưa khỏe. Phùng Mậu xin ra trận, vua Thái Tổ nói: đã bãi hôm nay, binh Đường không ra trận, nay lại khiêu chiến, chắc là yêu đạo có lập kế chi đây. Nếu Phùng Mậu ra quân, một mình e bất lợi. Ngại Ngân Bình thấy chồng mình xin ra trận liền quỳ tâu: thiếp xin theo trợ chiến. Tổng Thái Tổ y lời, hai vợ chồng Phùng Mậu lập tức kéo binh ra. Dư Triệu đang khiêu chiến, sảy thấy một viên nữ tướng dung nhan như ngọc, cởi ngựa mặc giáp vàng, ngỡ là Lưu Kim Đính, nên quyết báo cờ, liền hét lớn: con tiện tì kia, có phải là Lưu Kim Đính đó không? Ngại Ngân Bình chưa kịp trả lời thì Phùng Mậu đã lướt đến, thấy không phải Dư Hồng liền nói: cầm gì phải Lưu Kim Đính mới trừ nổi bọn yêu đạo hay sao? Nội hai vợ chồng ta cũng đủ lấy thủ cấp của các ngươi mà. Dư Triệu nghe nói, ngó lên thấy một thằng con nít lùng tịch cởi con quạ thì tức cười, nói lớn: vợ chồng bay thật xứng đôi. Liền chi lời tục có nói: không nên, chồng cũng thành chị em. Lấy đó mà suy nghĩ thì biết Tống Triều không làm nên đại sự. Nhắm sức các ngươi, gãi không đã ngứa thì còn trông gì đến việc chiến tranh. Phùng Mậu nghe nói nổi giận mắng: ngươi bất quá là một con súc vật, quá thành hình ngươi. Dù có tu luyện đến đâu thì cũng chỉ là một con thú vật mà thôi, sao dám khi dễ chúng ta? Nói rồi vùng thước đánh liền. Dư Triệu vùng kiếm đánh lại, hai người đánh với nhau cầm chừng. Ngại Ngân Bình xông vào đánh quân Đường rối loạn. Dư Triệu thấy vậy niệm chú, rồi cầm gươm chỉ về phương nam, tức thì lửa cháy rần rần, binh Tống bị lửa đốt khói bay khét lẹt. Phùng Mậu thất kinh, đang thắng lại bị lửa phải lui về. Sảy thấy Dư Triệu cầm gươm chỉ vào mình, làm cho lửa áp vào tận mặt. Phùng Mậu vội vã dục quả bay luôn. Còn Ngại Ngân Bình thấy lửa cháy, tưởng là chồng mình bị cháy thiêu, liền quăng dây khổng thiên lên mà trói Dư Triệu. Chẳng ngờ Dư Triệu cầm gươm chỉ vào khổng thiên sắp, làm cho dây khổng thiên bị cháy rụi. Ngại Ngân Bình kinh hãi, thâu quân vào thành, tàu lại với vua Thái Tổ: chúng tôi đang thắng trận, bị yêu đạo quá lửa đốt binh, không biết chồng tôi sống chết ra sao. Cả dây khổng thiên cũng bị lửa đốt nên chịu thua. Tống Thái Tổ nghe nói buồn bực, nhưng chỉ chốc lát đã thấy Phùng Mậu cởi quà trở về. Nhìn thấy mặt vợ bị cháy nám thì nổi giận xin vua cho ra đánh nữa. Vua Thái Tổ chẳng dám y tấu, truyền các tướng giữ bốn cửa thành cho nghiêm ngặt, chờ cho Lưu Kim Đính lành bệnh rồi sẽ hay. Bấy giờ Dư Triệu đắc thắng trở về hết lời khoe khoang: chúa tôi vua Đường dọn tiệc đãi đằng rất là trọng hậu. Dư Hồng khen: Phùng Mậu là thằng ăn trộm, làm cho tôi mất hết bủ bối. May nhờ có sư đệ đến đây đốt cho một trận phỏng mình, thật đáng đời cái tên xảo quyệt đó. Hôm sau Dư Hồng cậy có Dư Triệu đồng dẫn quân đến thành khiêu chiến, mắng giết bao nhiêu bên Tống cũng bế thành không chịu ra đối địch. Liền mấy hôm trong thành đều treo miễn chiến bài. Hai anh em Dư Hồng đốc quân phá thành nhưng vẫn không làm gì nổi. Ngày kia hai anh em đang khiêu chiến thì Trịnh Ấn nổi xung tàu với vua xin ra ứng chiến. Vua Thái Tổ phán: vợ chồng Phùng Mậu pháp thuật cao cường, không thua gì Ngự Điệp mà còn bại trận cả hai. Vì yêu đạo có phép hóa lửa, Ngự Điệp không nên ỷ mình mà hy sinh. Tiêu Dẫn phụng tàu: trị lửa ấy không khó, chỉ cần lấy máu chó và máu ngựa ném vào phép ấy thì sẽ không còn linh nghiệm. Tổng Thái Tổ nghe nói có lý, liền phán: như vậy thì hai vợ chồng khanh ra trận thử một phen. Tiêu Dẫn phụng truyền quân lấy máu chó, máu ngựa bôi vào tên, chờ lửa cháy thì bắn ra, rồi ném vật ô uế vào. Dặn xong, hai vợ chồng kéo binh ra trận. Thấy Dư Triệu đang khiêu chiến, con Dư Hồng thì lượt trận theo sau. Dư Triệu thấy mặt Trịnh Ấn thì nổi giận mắng: "Trịnh Ấn, ngươi là người hay thú vật mà chẳng biết ơn nghĩa vậy? Anh em ta vì việc cha ngươi bị giết oan, không nài gian khổ đến đây rửa hận cho cha ngươi phạt tống. Tại sao ngươi không lấy đó làm ơn mà lại phò tống đánh lại chúng ta? Vả lại sức ngươi là con nít, hãy vào kêu Phùng Mậu và Lưu Kim Đính ra đây, đặng ta trừ lưu một thể, rồi ta còn trở về núi tu hành." Trịnh Ấn nói: "Cha Trịnh Ấn tuy thác oan, nhưng làm tôi không thể thù vua. Tại các người muốn đánh tống giúp đường nên bày trò nói khích. Ngươi đã làm điều trái nghịch, tàn sát quân binh, nghĩ nên trở về tu hành mới mong thành chánh quả. Nếu còn nấn ná ở đây, e uổng công tu luyện." Dư Triệu nghe nói nổi giận, vùng kiếm chém liền. Hai bên đánh nhau ít hiệp, Dư Triệu cầm gươm chỉ về hướng nam thì lửa cháy rần rần. Tiêu Dẫn Phụng truyền quân bắn tên máu vào, lấy máu chó máu ngựa tạt tới tấp thì lửa bỗng tắt hết. Trịnh Ấn lập tức rút đả thần tiên ném lên, đánh nhằm Dư Triệu té xuống. Trịnh Ấn vội nhảy tới muốn chém Dư Triệu, không ngờ Dư Triệu độn thổ trốn đi mất. Giây lát, Dư Triệu lại từ dưới đất chui lên nạt lớn: "Người đánh ta một roi đau quá, không lẽ ta nhịn thua?" Nói rồi phun lửa tam muội ra đốt binh tống, chết thiêu vô số. Tiêu Dẫn Phụng truyền bắn tên máu vào, nhưng lửa vẫn không tắt. Vợ chồng Trịnh Ấn kinh hãi, thâu binh vào thành bại tẩu. Tống Thái Tổ nghe tin càng hối hận, không dám cho tướng nào ra trận nữa. Còn Lưu Kim Đính, từ ngày ra trận đánh với Dư Hồng cho đến nay, vẫn chưa thật mạnh. Cao Quân Bảo thấy vợ chưa bình phục, còn Dư Hồng thì viện thêm Dư Triệu đến, ngày nào cũng khiêu chiến mãi, nên Cao Quân Bảo lo lắng, buồn bã không nguôi. Lưu Kim Đính hiểu ý nói: "Hay là chàng buồn việc binh, xin cho thiếp ra trận để trừ bọn yêu đạo." Cao Quân Bảo nói: "Hiện nay Dư Hồng rủ được một người bạn đồng song là Dư Triệu đến giúp sức. Dư Triệu thần thông quảng đại, dùng phép đốt cháy vợ chồng Phùng Mậu và vợ chồng Trịnh Ấn, rồi ngày nào chúng nó cũng đem binh đến khiêu chiến. Phần nàng thì chưa lành bệnh nên ta rất lo buồn." Kim Đính nghe chồng nói nổi giận, xô gối ngồi dậy quyết ra trận hơn thua. Cao Quân Bảo ngăn cản vẫn không được. Tổng Thái Tổ hay tin cũng tỏ ý ngăn cản, nhưng thấy Lưu Kim Đính đã quyết lòng, liền truyền các nữ tướng đồng đi theo để trợ chiến. Khi ấy, Dư Phu Nhân, Đào Tam Xuân, La Phu Nhân, Ngại Ngân Bình, Tiêu Dẫn Phụng, Úc Sanh Hương đồng theo Kim Đính ra trận. Hai bên chưa kịp xưng tên đã xông vào đánh với nhau. Lưu Kim Đính được các nữ tướng trợ lực nên thế mạnh vô cùng. Dư Triệu liền niệm thần chú hóa lửa rần rần. Lưu Kim Đính rút gươm chỉ một cái, lửa tắt hết, làm cho Dư Triệu thất kinh nghĩ thầm: "Con nhỏ này thật là thần thông, phép tắc cao cường, hèn chi sư huynh ta bại trận nhiều phen cũng phải." Nghĩ rồi liền hét lớn: "Người phá được lửa tam mũi của ta, vậy hãy xem gươm báo của ta đây." Nói rồi Dư Triệu quăng bụ kiếm lên, hóa ra muôn ngàn bụ kiếm bay xuống chém Kim Đính. Ai nấy trông thấy cũng đều thất kinh.